Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là lời hằng sống, tiếp theo là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lời Hằng Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa một lần nữa được trở lại với sách Khải Huyền trong Tân Ước. Hôm nay là bài số 132 và là phần 2 của bài Quỷ Dữ Tràn Lan trong sách Khải Huyền đoạn số 9. Chúng ta đang học về sự phán xét của chiên con đang đổ ra cách kinh khủng trên toàn thế giới trong 7 ấn phán xét Ngài đang thi hành. Trong ấn thứ 7 chúng ta đang học thì 4 tiếng kèn trong ấn này đã được thi hành hủy diệt đất, biển, sông hồ, nguồn nước uống và trên không trung với mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Trong tiếng kèn thứ 5 mà chúng ta đang học, kèn cũng đã được thổi, thì Satan được ban cho chìa khóa để mở cửa vực sâu không đáy. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếng kèn phán xét thứ 5. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 9, câu 1 tới câu 12 với bài học Quỷ Dữ Tràn Lan phần 2. Vị thiên sứ thứ 5 thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bò cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống như tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt, và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bò cạp, ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong 5 tháng. Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu, tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek gọi là Apollyon. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Trong đoạn 9 của sách Khải Huyền, chúng ta bước vào một giao điểm giữa cõi thiên nhiên và cõi thiêng liêng, giữa cõi vật chất thấy được và cõi vô hình không thấy được. Chúng ta đang đến chỗ giao điểm giữa thế giới vật chất mà chúng ta đang sống và thế giới của quỷ dữ từ vực sâu. Trong sự mặc khải của tiếng kèn thứ 5, chúng ta sẽ nếm biết trước một chút thực tại của thế giới vô hình, của sự đời đời lan chiếm vào hiện tại, của một thế giới khi quỷ dữ tràn lan. Bây giờ con người được Đức Chúa Trời cho nếm trước địa ngục là thế nào? Địa ngục được hé mở và xâm chiếm thế gian khi Đức Chúa Trời cho phép quỷ dữ hành hại người trên đất. Tiếng kèn thứ 5 mở đầu một tai vạ, một sự khốn nạn, một điều kinh khủng. Và sự hành hại tai vạ trong tiếng kèn thứ 5 rất khác tất cả những sự hành hại khác. Sự hành hại đến từ Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép quỷ dữ là ma quỷ được phép đụng đến con người, như là một lời báo trước nghiêm nhặt cho tất cả những người đang từ chối ân điển và đang đứng trước thềm cửa của sự hư mất đời đời. Ma quỷ bây giờ được cho phép đem đến một chút địa ngục vào trần gian, và sự kinh hoàng diễn tả trong sự mặc khải này là một lời báo trước ngâm đe về tương lai của tất cả những con người đang chống nghịch Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ thứ 5 thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Chúng ta đã thiết lập trong bài học trước là ngôi sao sáng chói mà sứ đồ Giăng thấy trong sự mặc khải, tức là một vật thọ tạo rực rỡ đã bị rơi xuống trong quá khứ và ảnh hưởng vẫn còn đang tiếp diễn bây giờ, chính là Satan và không ai khác hơn. Kinh Thánh có 2 đoạn nói về sự sa ngã của Satan mà chúng ta đã đọc trong Ê-sai đoạn 14 và tiên tri Ezechiel đoạn 28. Dù chúng ta sẽ không lặp lại hôm nay, nhưng chúng ta nhắc lại để ý. Kinh Thánh dạy rằng thiên sứ trưởng Lucifer được Đức Chúa Trời tạo dựng đẹp đẽ cao trọng cho chức vị lớn mà Ngài giao phó. Nhưng thiên sứ này, Lucifer này, vì kiêu ngạo muốn được bằng Đức Chúa Trời, cho nên phạm tội phản nghịch và bị Đức Chúa Trời quăng ra khỏi thiên đàng để chờ ngày xét đoán. Khi Satan bội phản, muốn đặt mình lên ngôi của Đức Chúa Trời và bị quăng ra khỏi thiên đàng, thì đem theo, cuốn theo, lôi theo 1/3 các thiên sứ, nghĩa là có 1/3 các thiên sứ cũng phản loạn đi theo Satan và cũng bị đồng số phận với Satan dưới sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Trong thời gian hiện tại, trước khi cơn đại nạn đến, thì Satan là thiên sứ đã bị quăng ra khỏi thiên đàng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cho phép được hoành hành trên đất và trên không trung và cũng phải về trình diện Đức Chúa Trời trong các công việc mình làm. Và Satan là kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời trong thời gian hiện tại bây giờ, nhưng trong thời đại nạn sẽ bị quăng luôn xuống đất và giới hạn hoạt động trên đất và không còn được ra vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời như bây giờ nữa. Khi tiếng kèn thứ năm thổi và tai vạ phán xét đến, thì đến qua công việc mà Đức Chúa Trời bây giờ giao phó cho Satan hay là cho phép Satan làm, và hình ảnh là Satan được ban cho một chìa khóa để mở cửa vực sâu không đáy. Như chúng ta đã đọc, vì thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Nghĩa là trong sự phán xét thế giới trong tiếng kèn thứ năm thì Đức Chúa Trời sử dụng Satan để thi hành công việc và mục đích của Ngài. Đây là một điều nhiệm màu về quyền năng lớn của Đức Chúa Trời và mục đích đời đời của Ngài. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của tai vạ này, nhưng trước hết hiểu rằng Satan được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Chúng ta muốn thiết lập một thời điểm lúc ma quỷ được thả ra trên đất. Chúng ta vừa nhắc lại rằng Satan khi sa ngã phạm tội thì đã bị quăng ra khỏi thiên đàng, nhưng vẫn còn hoạt động trên không trung và vẫn còn được ra mắt Đức Chúa Trời. Nhưng trong thời gian đại nạn đến tiếng kèn thứ bảy thì Satan bị quăng xuống đất và không được phép kiện cáo nữa và được cho phép trong một thời gian hoành hành trên đất để cai trị qua Antichrist. Sứ đồ Giăng nhắc lại thời điểm này cho chúng ta khi Satan bị quăng xuống đất. Khải Huyền đoạn 12 câu 7 câu 9. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là ma quỷ và Satan dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Rồi câu số 10. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép đấng Christ của Ngài nữa. Vì cả ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Như vậy Satan và tất cả ma quỷ sẽ bị quăng xuống đất trong thời gian đại nạn. Sau cuộc tranh chiến với thiên sứ Michel và các thiên binh thì Satan và đoàn binh ma quỷ bị quăng xuống đất. Và chúng ta phải hiểu rằng ở thời điểm này, số ma quỷ trên đất sẽ tăng lên bội phần cùng với sự kinh hoàng mà chúng sẽ gây lên trong thế gian. Cho nên khi Giăng nhìn thấy một ngôi sao lớn trên trời rớt xuống và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy, thì trái đất đã đầy dẫy ma quỷ và quỷ sứ. Đông hơn hết, từ trước cho đến bây giờ, tất cả ma quỷ ở trên trời cùng với Satan đã bị quăng xuống đất. Đây là số quỷ dữ đã tranh chiến cùng thiên sứ trưởng Michel đã bị thua và bị quăng xuống từ trời. Vì thế trong thời gian đại nạn, số quỷ dữ hoạt động trên đất tăng lên bội phần so với số quỷ dữ trong các thời đại trước đó. Vì thế sự phán xét dữ dội trên đất càng thêm khiếp kinh vì số ma quỷ càng tăng bội để hoạt động trên đất. Nhưng bây giờ sắp sửa thêm một số nữa, vì một số rất lớn nữa sẽ được thả ra từ vực sâu không đáy. Chúng ta biết rằng với hội thánh và con dân Chúa thì chúng ta hiểu vấn đề tranh chiến cùng với ma quỷ qua lời của sứ đồ Phaolô đã viết trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Mà nếu trong thời kỳ của hội thánh, khi một số lớn ma quỷ và Satan chưa bị quăng xuống đất và một số lớn khác chưa được thả ra từ vực sâu không đáy, mà chúng ta đã không thể tự mình trong sức người đối diện với chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối này, các thần dữ ở các miền trên trời, thì làm thế nào mà thế gian không có Chúa có thể nào chịu đựng nổi sự tung hoành khống trị của Satan và toàn bộ ma quỷ trong thời gian đại nạn? Chỉ suy nghĩ đến đó chúng ta cũng đã phải rùng mình kinh sợ vì những gì sẽ xảy ra trên đất qua tiếng kèn thứ năm. Bây giờ chúng ta nhìn thêm sự mặc khải của sứ đồ Giăng. Satan được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy, cho nên chúng ta hiểu rằng Satan không có quyền gì trên vực sâu không đáy này tự trong chính mình. không có chìa khóa trong tay nhưng phải được ban cho. Chúng ta qua hình ảnh này hiểu lẽ đạo mầu nhiệm về sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời và Satan. Đức Chúa Trời đã tạo nên Lucifer là thiên sứ trưởng như chúng ta đã nói, và khi thiên sứ này phạm tội chống nghịch thì bị đoán phạt quăng ra khỏi thiên đàng. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền trên Satan, cho phép Satan làm công việc của nó trong giới hạn mà Ngài đã đặt để. Và quyền uy của Chúa lớn lao đến nỗi có thể sử dụng công việc và ý định chống nghịch của Satan cho mục đích đời đời của Ngài. Và hơn nữa, Ngài có quyền sai bảo Satan làm theo ý Ngài. Đúng hơn là để Satan đi theo chương trình gian ác của nó, nhưng dùng công việc của nó với kết quả sử dụng theo ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý rằng Satan không có chìa khóa, và bây giờ chìa khóa được ban cho Satan. Để làm gì? Để mở vực sâu không đáy ra. Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên Satan, có thẩm quyền trên Satan một cách tuyệt đối. Những gì Satan và ma quỷ có thể làm là bởi vì Đức Chúa Trời cho phép. Và trong sự cho phép hoạt động, Đức Chúa Trời đặt giới hạn và ngay cả Satan cũng phải tuân hành. Kinh Thánh đã chỉ ra cho chúng ta nhiều lần nhiều chỗ rằng Đức Chúa Trời sử dụng Satan cho công việc và mục đích của Ngài. Satan là kẻ chống nghịch Chúa, nhưng Satan cũng phải ở dưới sự điều động của Đức Chúa Trời. Ở đây nói lên sự tể trị đời đời của Chúa trên tất cả mọi tạo vật của Ngài, kể cả Satan. Nhưng trong tiến trình đoán xét thế gian thì quyền năng lớn lạ của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách khốc liệt, kinh khủng trên thế giới con người. Đó là vì con người đã chọn lựa phản nghịch Chúa mà đi theo Satan. Thì bây giờ Đức Chúa Trời cho con người nếm biết trước số phận của mình và sự kinh khủng khi cùng với Satan và quỷ dữ bị trừng phạt nơi hồ lửa đời đời là địa ngục. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho Satan chìa khóa của vực sâu không đáy để mở cửa ra cho ma quỷ đang bị trói buộc có một cơ hội tung hoành trên đất làm thảm khốc con người, cho con người nếm trước mùi địa ngục, có lẽ để vì quá sợ và kinh hoàng mà đi đến chỗ ăn năn với Chúa chăng. Vực sâu không đáy có nghĩa gì? Ở đâu? Chúng ta nhớ rằng sứ đồ Giăng đang diễn tả về vực sâu không đáy này là để cho chúng ta hiểu về diễn tiến của tai nạn, tai vạ, sự đoán phạt của Chúa đụng tới con người qua điều Chúa đang dùng Satan để phán xét trong tiếng kèn thứ năm. Chữ vực sâu không đáy này được dùng nhiều lần trong sách Khải Huyền, 7 lần tất cả, và luôn luôn nói về chỗ ở, chỗ cư ngụ, chỗ giam cầm của ma quỷ. Nếu dịch sát nghĩa thì đúng ra phải nói rằng một cái ống không đáy, một cái ống thông, một đường hầm không đáy, nguyên bản là abyssos, và từ chữ đó ra tiếng Anh là chữ abyss, là chữ vực sâu. Chúng ta không biết sâu bao nhiêu và đang ở chỗ nào, nhưng đây là chữ hàm ý một vực sâu thăm thẳm, cho nên dịch là vực sâu không đáy. Nếu nói về không gian thì Kinh Thánh nói về mặt đất là nơi con người cư ngụ, là chỗ mà con người sinh sống với bầu trời khí quyển không gian. Nhưng phía trên trời vượt ra khỏi không gian vũ trụ vật chất, một nơi gọi là tầng trời thứ ba, thì Kinh Thánh cho biết đó là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 4 của sách Khải Huyền chúng ta đã học về ngôi của Chúa ở trên trời. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời ở mọi nơi thấy hết mọi chỗ, nhưng ngôn ngữ của Kinh Thánh nói về nơi Chúa ngự là tầng trời thứ ba. Như khi Phaolô nói rằng ông đã được cất lên đến tầng trời thứ ba trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 2. Và Kinh Thánh cũng thường nói về ở dưới đất hay là bên dưới đất để nói về chỗ cư ngụ giam cầm của ma quỷ hay là quỷ sứ. Và bây giờ Satan được Đức Chúa Trời sai đến và cho phép để có thể mở cửa vực sâu không đáy này ra. Sứ đồ Giăng dùng chữ vực sâu không đáy có lẽ để phân biệt với hồ lửa đời đời hay là chữ địa ngục. Vì ông muốn phân biệt đây là chỗ tạm giam ma quỷ cho đến ngày bị quăng vào hồ lửa địa ngục đời đời trong sự phán xét cuối cùng của Chúa. Chúng ta thường có quan niệm đó là Chúa làm chủ ở thiên đàng, còn địa ngục thì Satan làm chúa trùm. Thực ra không phải như vậy. Địa ngục là nơi trừng phạt ma quỷ. Đó là nơi ma quỷ ở dưới án phạt phán xét đời đời vì đã phản nghịch Đức Chúa Trời. Và vực sâu không đáy là chỗ giam cầm, chỗ tạm giam giữ những ma quỷ này chờ ngày phán xét. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về sự phán xét thế gian khi Ngài trở lại thành lập nước Đức Chúa Trời, thì với những người không tin, chống nghịch Chúa, không đầu phục Chúa, thì Ngài phán rằng, hỡi kẻ bị rủa hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41. Như vậy, hồ lửa là nơi chuẩn bị để trừng phạt Satan và ma quỷ. Đó là mục đích đầu tiên từ khi Satan phản bội và chống nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng con người nếu phản bội theo, nếu chống nghịch theo thì cũng cùng chung số phận với Satan đi vào nơi hỏa ngục đời đời đó. Cho nên địa ngục không phải là nơi Satan làm chủ hay có quyền hạn gì nơi đó. Trái lại, địa ngục là nơi Satan là cả bị tù tội hơn hết và mang án phạt nặng hơn hết. Vực sâu không đáy là chỗ mà chính ma quỷ cũng sợ và hết sức tránh để không bị bỏ vào nơi giam cầm này. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối diện với một người bị cả một đàn quỷ ám tại Gê-sa-rê đi giữa mồ mả, và khi thấy Chúa thì la lên inh ỏi và thưa với Chúa rằng, ở trong Luca đoạn 8 câu 28-31, lạy Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng. Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi, vì Đức Chúa Giê-xu đương truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó đã ám lâu. Dầu họ giữ người, xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng, quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Giê-hô-va đừng khiến mình xuống vực sâu. Đám ma quỷ tên là quân đội, rất sợ bị bỏ vào vực sâu hay là vực sâu không đáy. Chúa xin đừng làm khổ, xin đừng tra tấn, đó là chữ mà ma quỷ dùng. Và xin Chúa đừng khiến mình xuống vực sâu, đừng quăng mình vào chỗ vực sâu. Cho nên chúng ta thấy rằng vực sâu không đáy là một chỗ kinh khủng. Ngay cả ma quỷ cũng còn khiếp kinh khi nghe đến và hoảng vía khi nghĩ rằng Chúa sẽ bắt giam mình vào nơi vực sâu không đáy. Một chỗ mà ngay cả ma quỷ cũng kinh sợ không muốn bị giam cầm vào đó, thì chúng ta phải hiểu sự kinh hoàng như thế nào khi cửa được mở ra. Khi Satan phạm tội và đem theo 1/3 thiên sứ gọi là ma quỷ thì không phải tất cả đều bị giam cầm. Vì rõ ràng trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng ma quỷ hoạt động trong không trung trong sự chiến trận tranh đấu với các thiên sứ thiên binh trên trời, và có ma quỷ hoạt động trên đất để cám dỗ con người, nhưng cũng có một loại ma quỷ bị giam cầm nơi vực sâu không đáy này. Satan đã không bị giam cầm, chúng ta hiểu điều đó trong sách Gióp đoạn 1 đoạn 2 cho thấy rằng Satan được phép ra mắt Đức Chúa Trời. Và Khải Huyền đoạn 12 câu 10 nói rằng Satan ngày đêm có mặt để kiện cáo các thánh đồ trước mặt Chúa. Và Kinh Thánh rất nhiều chỗ nói về vấn đề quỷ ám. Trong thời Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ, phép lạ đuổi quỷ là một trong những phép lạ chứng minh quyền năng của Chúa. Cho nên có các ma quỷ hiện đang hoạt động trên đất. Nhưng mà không phải tất cả ma quỷ đều có quyền hoạt động. Có một số lớn đang bị giam cầm. Đức Chúa Trời trong sự tể trị của Ngài qua toàn thể lịch sử chọn lựa và giam cầm một số ma quỷ. Chúng ta không biết rõ ràng tiêu chuẩn nào được sử dụng để phân biệt và ma quỷ nào phải bị cầm giữ. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ chỉ ra cho chúng ta một số lớn ma quỷ đang bị giam cầm ở nơi vực sâu không đáy. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 4, và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Các thiên sứ phạm tội không phải tất cả đều bị quăng vào trong vực sâu và đều bị trói bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Một số ma quỷ hoạt động trên không trung vì Satan được gọi là vua cầm quyền chốn không trung tranh chiến với thiên sứ tốt lành. Như chúng ta nói, một số ma quỷ khác được phép hoạt động trên đất giữa các vòng người ta và số ma quỷ đang bị giam cầm trong vực sâu. Cho nên chúng ta cần hiểu những ma quỷ nào bị giam cầm trong vực sâu để hiểu rằng khi chúng nó bị thả ra thì kinh hoàng như thế nào. Cho nên khi ma quỷ phạm tội cũng tùy theo tội lỗi và sự bại hoại của việc làm của mình mà có những ma quỷ bị giam cầm. Và chỗ bị giam cầm thì sứ đồ Phi-e-rơ gọi là vực sâu, nơi tối tăm, và nơi đó là nơi ma quỷ bị cầm giữ để chờ sự phán xét. Nghĩa là một lần nữa nhắc lại, vực sâu này không phải là chỗ để trừng phạt cuối cùng, nhưng chỉ là chỗ tạm giam để chờ ngày Chúa phán xét một lần đủ cả. Như vậy thì loại ma quỷ nào đang bị giam cầm? Kinh Thánh đưa ra một trường hợp điển hình mà chúng ta sẽ đọc theo đây, nhưng không phải là trường hợp duy nhất. Vì theo như đám ma quỷ tên là quân đội, thì Đức Chúa Trời vẫn thường thường bắt giam những quỷ dữ bỏ vào nơi vực sâu không đáy này. Chúng ta có thể kết luận rằng số ma quỷ bị giam cầm này rất đông, đến nỗi khi được thả ra thì như khói bay lên che cả mặt trời. Đám quỷ bị giam cầm là đám quỷ rất dữ tợn, đến nỗi loài ma quỷ hiện trên đất cũng rất sợ bị bỏ chung với chúng vào nơi vực sâu thẳm này. Sách Giu-đa đoạn 1 câu 6 tới câu 7 nói như thế này: còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Lại như thành Sodom và Gomorrah cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta. Những câu này có nghĩa gì? Các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình. Không giữ thứ bậc, nói đến thời điểm của 1/3 thiên sứ theo Lucifer phản nghịch Đức Chúa Trời, đã không, đúng là dịch như thế này, đã không bảo vệ nhiệm vụ chính yếu được giao phó, không đứng chỗ mình đã được định, không đứng vào cái chỗ Chúa đã tạo dựng mình ra để thi hành công việc, nói lên sự phạm tội đầu tiên. Nhưng điểm thứ hai chúng ta cần chú ý đó là chữ bỏ chỗ riêng mình. Bỏ chỗ ở, bước ra khỏi ranh giới, phá bỏ giới hạn. Bỏ thế nào? Giống như là đã xảy ra ở Sodom và Gomorrah. Đây là câu giải thích về chỗ bỏ chỗ riêng mình. Giu-đa nói rõ điều này. Họ là những người cũng buông theo, cũng làm giống theo, đi theo một khuôn. Khuôn gì vậy? Có một điều tương tự xảy ra tại Sodom và Gomorrah và cũng được gọi là chỗ đó bỏ chỗ ở, bước ra khỏi ranh giới, phá bỏ giới hạn. Đó là vấn đề gì? Vấn đề đồng tình luyến ái. Trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, tình yêu ân ái có một chỗ giới hạn và ranh giới rõ ràng. Thứ nhất là giữa phái nam và phái nữ. Thứ hai, trong giới hạn của hôn nhân. Ra khỏi ranh giới thứ nhất là phạm tội, bỏ chỗ riêng mình, đó là đồng tình luyến ái. Và ra khỏi ranh giới thứ hai, đó là phạm tội tà dâm và phạm tội ngoại tình. Các ma quỷ là các thiên sứ phạm tội giống như cách của Sodom và Gomorrah trong cách nào? Cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ. Buông theo sắc lạ, giống như Sodom và Gomorrah, thì các ma quỷ cũng có một thời điểm đi ra khỏi ranh giới trong phương diện tính dục và buông theo sắc lạ. Nếu chúng ta nhớ lại trong câu chuyện của Lot ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, thì biết rằng khi hai thiên sứ vào thành, thì dân thành này ùa tới bao vây nhà của Lot, đòi cho được buông theo sự dâm dục và sắc lạ của các thiên sứ. Và Đức Chúa Trời đã hủy diệt thành Sodom và Gomorrah vì tội lỗi đáng kinh này. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn ngừng lại và nói một câu khẳng định về vấn đề đồng tình luyến ái. Giữa sự bàn thảo của cả xã hội chúng ta về nguồn gốc vấn đề này, thay vì chữ tội lỗi thì dùng những chữ như là chữ khuynh hướng hay là sự chọn lựa. Nhưng Kinh Thánh nói rất rõ, đồng tình luyến ái là tội rất nặng, vì đụng tới thân thể và đụng đến chỗ thứ tự riêng mà Chúa đã đặt ra. Cho nên đồng tình luyến ái là một tội lỗi rất nghiêm trọng vì đã ra khỏi chỗ Đức Chúa Trời đặt để, ra khỏi chỗ thứ tự tự nhiên và sẽ ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đây là tội lỗi, cho nên chỉ có thể giải quyết như mọi tội lỗi khác, nghĩa là phải ở trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, phải ở dưới huyết báo của Chúa tại thập tự giá và ở trong quyền năng tái tạo sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Giải quyết tội đồng tình luyến ái này cũng phải giải quyết như mọi tội lỗi khác, bắt đầu bằng sự ăn năn, đến sự tha thứ, đến sự tái tạo của quyền năng của thập tự giá Đức Chúa Giê-xu. Nhưng trở lại về vấn đề ma quỷ bị giam cầm trong vực sâu tối tăm vì đã không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì chúng ta nhớ rằng trong Sáng Thế Ký có một chỗ mà Kinh Thánh chép lại về một thời điểm mà ma quỷ đi ra khỏi thứ bậc và chỗ ở, ra khỏi giới hạn đã được tạo dựng và phạm tội kinh khủng này. Sở dĩ tội lỗi này kinh khủng là vì Satan đang cố gắng tạo nên một dòng dõi gọi là người quỷ, trộn lẫn giữa bản chất của con người và của ma quỷ, là một dòng dõi mà không thể nào kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Một dòng dõi mà Đấng Mê-si không thể nào có cái bản chất này, cho nên không thể cứu chuộc được. Vì thế Đức Chúa Trời phải hủy diệt tất cả. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 2 tới câu 5. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời, nghĩa là các thiên sứ, thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi, đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng các con gái loài người mà sanh ra con cái. Ấy là những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức Chúa Trời thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Chúng ta nhìn thêm một khía cạnh nữa, đó là khi sứ đồ Phi-e-rơ viết về điều đã xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết, thì Ngài đến giữa chỗ giam cầm của quỷ dữ này để tuyên rao về sự đắc thắng của thập tự giá. Trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy những quỷ dữ này bị giam cầm có dính líu đến thời của Nô-ê, tức là thời của Sáng Thế Ký đoạn số 6 vừa đọc. Cho nên ở đây giúp chúng ta hiểu hơn về sự việc siêu nhiên xảy ra trong thế giới vô hình thần linh của thiên sứ và quỷ dữ. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 tới câu 20. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là cả bội nghịch thuở trước về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, giết tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, chỉ có 8 người. Đây là một sự mặc khải màu nhiệm và kín dấu. Chúng ta biết rằng đây là những linh hồn bị tù, thần linh đang bị giam hãm và giải thích thêm cho chúng ta đó là những kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Nô-ê. Có lẽ có một sự nối kết khá rõ ràng với Sáng Thế Ký đoạn số 6 và Giu-đa câu 6 câu 7 khi các thiên sứ sa ngã, tức là ma quỷ, đã không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, và đã bị Đức Chúa Trời dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Chúng ta còn nhiều chi tiết để thấy vấn đề rất nghiêm trọng của tai nạn, tai vạ, phán xét trong tiếng kèn thứ năm. Đó là chỗ vực sâu không đáy được mở ra, và những quỷ sứ này, những quỷ sứ ghê gớm này đã phạm tội kinh khiếp, và Đức Chúa Trời đã giam cầm cả hàng mấy ngàn năm sẽ được thả ra và cho phép tung hoành trên đất. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học về sự mặc khải màu nhiệm nhưng kinh khủng này. Nhưng có phải đây là lúc mà mỗi người chúng ta phải ngừng lại và hỏi rằng cuộc đời của tôi đang đi về đâu? Và trong cõi đời đời tôi sẽ ở đâu và ở với ai? Vì không phải là không có lý do mà Đức Chúa Trời muốn cho tất cả mọi người trên thế giới biết về địa ngục khi Ngài cho phép hé mở cửa đời đời cho chúng ta nhìn vào vực sâu không đáy và suy niệm về chỗ đứng của linh hồn mình ở trước Chúa hiện tại là như thế nào. Vì khi ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực.
Đời không có Chúa, mọi lối đi như vô vọng. Đời sống bất an, chán trường, tương lai vô hướng. Bóng tôi bao trùm, đời người dường như ánh dương xa vời. Và mỗi ngày đời buồn lặng lẽ trôi, đời thiếu Giêsu biết lấy gì trong trần gian lấp đầy, giàu sang vinh hoa như giấc mộng rồi sẽ mau tan, và từng đêm đêm nằm khóc trên chăn gối mềm hoảng trong tâm hồn. Chỉ cần Giêsu thôi. Ai trong trần gian đã nếm biết bao nhiêu điều, thử hỏi lòng mình đã thỏa mãn chưa? Ai đang giàu sang, đang sống trong vinh quang trần gian, hỏi thử lòng mình bình an thỏa.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đời không có Chúa, con khát khao.